Con kính bạch thầy, nhà con có một bức tranh Thích Ca Mâu Ni Phật đang treo ở tầng dưới. Con muốn treo lên cạnh ban thờ có được không ạ? Con và mẹ con phát nguyện thọ trì, đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng mẹ con không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không ạ? Vì công việc nên có hôm hai mẹ con lên thời khóa không trùng với thời khóa của nhà chùa, thì gia đình con có được công đức không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. Thầy xin trả lời câu hỏi thứ nhất của một Phật tử gửi về cho ban tổ chức và cho thầy. Câu hỏi của Phật tử có 3 ý. Ý thứ nhất hỏi rằng gia đình có bức tranh đang treo ở tầng dưới, nay muốn chuyển lên trên ban thờ có được không? Được. Cái này được. Chúng ta chuyển lên cho trang nghiêm là được. Phật tử có thể chuyển từ ở tầng một lên trên tầng thờ, treo làm sao đó cho nhìn được trang nghiêm thì cũng tốt thôi, không sao. Còn nếu để tầng dưới mà nó trang nghiêm, mình để thì mình đi qua đi lại để cho mình cùng ngắm và khách cùng ngắm, nhìn thấy cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người ta hoan hỷ phát tâm Bồ Đề thì cũng được, cũng không sao. Cũng không nhất thiết là cứ phải là treo lên, tùy theo. Nếu để dưới mà cái chỗ nó trang nghiêm rồi thôi, còn nếu để ở chân cầu thang thì mình thôi, mình chuyển lên trên. Còn nếu trang nghiêm mà để cho mọi người cùng ngắm, cùng hoan hỷ, kể cả khách đến nhà mình gieo duyên cho họ thì cũng được, cũng rất là tốt, cũng không ảnh hưởng gì. Trừ trường hợp mà chúng ta để ngay chân cầu thang mà chúng ta đi đi lại lại, nó không được trang nghiêm, không được tôn kính, thì chúng ta để lên trên tầng tầng trên, tầng thờ cho tôn kính thì được. Đã xin trả lời câu hỏi như vậy. Kể cả các Phật tử chúng ta, ai mà gia đình ai có những bức tranh đang treo tương tự thì chúng ta cũng có thể áp dụng một trong hai cách đó đều được cả. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng hai mẹ con phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh như bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà mẹ không biết chữ, chỉ niệm Phật thôi, có được không? Được. Cũng được luôn. Mẹ không biết chữ thì làm sao mà đọc được kinh? Chỉ có con đọc và mẹ nghe niệm Phật theo thôi thì cũng được. Hoặc là lúc mà con tụng kinh thì mẹ nghe theo kinh. Nếu muốn nghe theo kinh thì cứ nhất tâm để nghe theo theo kinh. Sau đó thì vào lúc niệm Phật thì cả hai mẹ con cùng niệm Phật thì càng tốt. Hoặc là mẹ cứ niệm Phật trước đi hoặc sau con thì cũng được. Hoặc là đến khi đã lên thì mẹ cứ niệm Phật thầm ở trong tâm. Đến khi mà con tụng hết kinh thì mẹ cùng niệm Phật to với con trong lúc niệm Phật thì cũng được. Cái trường hợp này thì chắc Phật Bồ Tát cũng phải khai cho thôi, biết làm thế nào. Vì không biết đọc, không biết viết mà. Thế thì làm sao mà đọc được. Thế nhưng hai mẹ con phát nguyện như thế là cũng quý lắm rồi, nhân duyên lắm rồi. Nên cố gắng tu tập cho tốt. Ý thứ ba nữa, Phật tử hỏi rằng vì công việc bận bịu cho nên cũng có khi hiện lên thời khóa không trùng với thời khóa của chùa. Thế như vậy thì có được công đức không? Bảo vẫn được, bình thường, không sao. Chúng ta vẫn được công đức bình thường. Đã trùng vào thời khóa nhà chùa thì chúng ta lên để đọc cùng thì cũng tốt. Mà vì chúng ta bận bịu công việc mà không lên trùng được vào thời khóa, chúng ta lên trước một chút hoặc sau một chút thì cũng được. Cái cơ bản là khi chúng ta đọc tụng kinh điển của Phật, chúng ta nhất tâm, chúng ta nhiếp tâm, để chúng ta thọ trì đọc tụng như lý như pháp, y áo trang nghiêm, oai nghi tế hạnh đầy đủ. Vào đó, vào tới ban Phật rồi, tới ban thờ Phật, thờ thần linh gia tiên nhà mình, nói nôm na là vào tới phòng thờ rồi phải ăn mặc y áo cho nó trang nghiêm. Tốt nhất lên tụng kinh là nên mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để cho trang nghiêm, khác với khi chúng ta sinh hoạt bình thường. Giống như các sư bình thường thì sinh hoạt làm việc công quả thì mặc quần áo ngắn bình thường thôi, nhưng mà khi lên khóa lễ là phải y phục cả sa áo thục cho trang nghiêm. Khi mà lên tụng kinh lễ Phật là phải cả sa áo thục trang nghiêm. Còn bình thường có đi cảnh sách niệm Phật thì cũng phải mặc áo thụng hoặc là mặc áo dài, tức là áo tràng đó, để lên lễ Phật niệm Phật thì mới trang nghiêm. Cho nên Phật tử chúng ta cũng nên y giáo phụng hành như thế, để cho cái khóa lễ của chúng ta nó được trang nghiêm và thành tựu và viên mãn. Chứ cũng không nên là nghĩ rằng đây nhà của chúng ta, chúng ta mặc áo cộc, quần cộc, chúng ta lên chúng ta tụng kinh, như thế là không trang nghiêm. Mặc dù là nhà của chúng ta, nhưng khi lên lễ Phật là chúng ta phải trang nghiêm và thành kính. Chứ không có là nghĩ là thôi nóng quá thì thôi mặc quần sóc rồi áo cộc cũng được. Như thế thì nó không còn cái sự thành kính nữa, không còn sự tôn nghiêm trong đó nữa. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý cái đó. Còn thì tụng trùng với thời khóa của nhà chùa, hoặc là không trùng thì cũng không sao, không nặng nề lắm, đều có công đức cả. Công đức cốt ở cái chỗ nhiếp tâm và nhất tâm và thành kính thì sẽ được thôi. Như là Ấn Tổ đã nói, thực hành lễ Phật, niệm Phật vân vân, nếu là có một phần công đức, có một phần thành kính thì sẽ có một phần công đức. Có 10 phần thành kính thì sẽ được 10 phần công đức. Nhấn đến có 100.000 phần thành kính thì sẽ có 100.000 phần công đức vậy. Đó. Cho nên công đức là ở chỗ chúng ta có thành kính hay không, oai nghi tế hạnh đầy đủ hay không, y phục có trang nghiêm hay không, lúc thọ trì đọc tụng có nhiếp tâm hay không, có nhất tâm hay không, thì công đức là ở chỗ đó. Thế còn nếu mà trùng vào thời nhà chùa, khóa nhà chùa thì cùng tụng cho hoan hỷ, tạo thành cái động lực, cái cộng nghiệp, cộng hưởng tốt hơn thì càng tốt, tạo thành cái làn sóng âm mạnh mẽ hơn thì càng tốt. Đó. Nên trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy.